mô Phật Hà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nói chuyện với trong đạo tràng về cái đề tài là học thiền như thế nào. Lâu nay quý vị cũng học thiền nhiều, nhưng mà là học như thế nào để nắm vững cái yếu chỉ thì mình học nó nhanh. Trước tiên là dẫn cái câu châm ngôn nổi tiếng trong nhà thiền, mà cũng gọi là câu mà nêu cao cái tâm chỉ của thiền. Tức là nhà thiền thường có câu gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là truyền riêng ngoài giáo, giáo tức là kinh giáo, giáo nghĩa, chẳng lập văn tự, không có lập chữ nghĩa, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nói như vậy tức là muốn nhắm vào cái gì? Tức là ông nói rằng tâm chỉ mà của thiền là đi thẳng vào tâm người, tức là chỉ thẳng tâm người, nghĩa là đi thẳng vào tâm người, vượt qua mọi cái giáo nghĩa, mọi ngôn ngữ văn tự, bất lập văn tự, hay là kinh điển sách vở ghi lại, vượt qua những cái đó. Tức là phải học sao? Tức là muốn nói rằng phải học là học cái sống, chứ không phải học cái chết đó. Nghĩa là học cái đang hiện hữu sáng ngời nơi chính mình đó. Cho nên đó là cái chỗ mà tâm chỉ thiền muốn nhắm. Và như vậy thì làm sao học? Cho nên cái điểm mà không thể quên được là học thiền là phải nhớ là phải đạt ý mà quên lời đó. Đạt ý quên lời, nghe đây nhưng mà phải thấy ở kia. Đó là cái chỗ mà phải nắm vững. Cho nên cái câu chuyện mà đây dẫn ra cho quý vị thấy và nhớ là Ngài Viên Ngộ và Ngộ Đạo đó. Quý vị nhớ không? Ngài Viên Ngộ mà Ngộ Đạo là Ngài Ngộ Đạo trong trường hợp nào? Tức là Ngài tham thiền với thiền sư Pháp Diễn, tham thiền thời gian mà chưa có tỏ ngộ. Rồi một hôm thì nhân Ngài đang hầu thầy, rồi hầu thầy thì Ngài có việc, Ngài đi ra ngoài. Thì lúc đó có ông quan đề hình, ông đến ông thăm Ngài Pháp Diễn, Pháp Diễn. Mà ông quan đề hình này cũng là người đang tham thiền, cho nên là đến thăm và luận đạo. Thì Ngài Pháp Diễn Ngài mới hỏi ông, vậy chứ đề hình lúc trẻ có đọc thơ Tiểu Diễm chăng? Thơ Tiểu Diễm tức là thơ tình cảm đó. Thì ông mới đáp mà có. Thì Ngài Pháp Diễn bảo ở trong đó có hai câu là tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ yếu đàn lan nhận đắc hinh. Tức là luôn kêu tiểu ngọc nguyên không biệt, chỉ cốt anh chàng nhận được tiếng. Thì ngay đó thì ông đề hình ông đáp dạ dạ. Thì Ngài Pháp Diễn bảo nhưng mà hãy chín chắn cẩn thận. Thì vừa lúc đó xong câu chuyện thì Ngài Viên Ngộ Ngài trở về Ngài hầu thầy, cho nên Ngài có nghe qua. Thì Ngài Viên Ngộ Ngài mới hỏi Ngài Pháp Diễn, vậy chứ nghe hòa thượng nhắc lại thơ Tiểu Diễm thì đề hình có khế hội được chăng? Thì Ngài Pháp Diễn Ngài bảo ông chỉ nhận được tiếng. Thì Ngài Viên Ngộ Ngài thưa ở trong đó nó là chỉ cốt anh chàng nhận được tiếng, mà ở đây ông đã nhận được tiếng thì vì sao chẳng phải? Thì Pháp Diễn Ngài mới bảo thế nào là ý tổ sư tượng độ sang, kê bách chứ sang đấy. Thì ngay đó thì Ngài Viên Ngộ Ngài liền tỉnh ngộ. Thì đó là cái ý nghĩa là muốn nhắm lại chỗ này. Đây là tức là cô động một cái câu chuyện, tức là câu chuyện mà có vị tiểu thư rồi có nghĩa là tình ý với một cái anh chàng ở gần sớm đó. Thì là một hôm vào buổi chiều thì anh chàng đó anh lân la tới nhà cô tiểu thư tới bên vườn đó, đi lẩn quẩn ở phía dưới mà để tìm coi cái phòng của cô chỗ nào. Thì cô tiểu thư là lúc đó ở trên cái gác nhìn xuống thì thấy cái anh chàng này đi lẩn quẩn ở phía dưới, mà không biết làm sao cho anh chàng mà biết mình là ở ngay cái phòng này. À, thì ngay cái đó thì cô mới nảy ra một cái ý, cô mới gọi cái đứa hầu gái tên là Tiểu Ngọc. Cô bảo: Tiểu Ngọc, mà mang cái bình trà lại đây cho cô. À, thì như vậy tức là ở dưới kia thì anh chàng nghe và biết cô đang ở đâu chưa? À, nghe vậy thì biết anh chàng biết cô đã ở phòng đó rồi. À, cho nên ở đây mới nói rằng luôn kêu Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ yếu đàn lan nhận đắc thinh. Tức là luôn kêu Tiểu Ngọc nguyên không việc, kêu Tiểu Ngọc kêu vậy chứ mà vốn là không có việc gì hết. Phải không? Không phải là cổ cần cái bình trà, kêu là không nguyên, là không có gì hết, chỉ cốt anh chàng kia nghe cái tiếng mình thôi. Cho nên gọi là chỉ cốt anh chàng nhận được tiếng thôi, nhận được tiếng là biết mình chỗ đó thôi, thì thiền lại chỗ đó. Tức là nói ở đây, thấy không? Tức là nói là nói ở cô Tiểu Ngọc, nhưng mà ý là ý ở anh chàng kia. Thì cũng vậy, thiền nói ở đây, nhưng mà ý ở kia. Cho nên khi đó thì ngài Pháp Diễn mà ngài Biên Ngộ hỏi địa hình có khí hội không đó, thì Pháp Diễn nói là ông chỉ nhận được tiếng thôi. Thì ngài Biên Ngộ ngài nói nhưng mà trong đó gọi là chỉ cốt anh chàng nhận được tiếng là xong thôi, thì ông đã nhận được tiếng mà tại sao còn không phải. Thì ngài Pháp Diễn ngài mới bảo là thế nào là ý tổ sư tự lộ sang cái bách cái sân, tức là nhắc lại cái chỗ mà ngài Triệu Châu đáp. Thì ngay đó thì ngài Viên Ngộ ngài ngộ liền, hỏi ý tổ sư tự đổi sang nhưng mà nói cái bách cái sân, nói cái bách nhưng mà ý ở chỗ nào. Mình là theo cái bách đó mình hiểu là không bao giờ mà thấy ý tổ sư được, phải không? Nói cái bách nhưng mà thấy cái chỗ nào, cho nên nói ở đây nhưng mà thấy ở chỗ khác. Cho nên ngay đó là ngài Viên Ngộ ngài liền tỏ ngộ liền, thấy được cái ý ngoài lời. Cho nên học thiền là phải học như vậy đó, nghe nói ở đây nhưng mà thấy ý ở kia, chứ còn không có thể bám vào trong cái câu nói mà sanh hiểu, phải không? Nếu bám vào câu nói sanh hiểu thì chẳng những không thể hiểu mà đôi khi còn hiểu lầm thành ra chỉ trích nữa, hiểu lầm thành ra chỉ trích thiền. Chẳng hạn như là cái bài bài thơ mà Xuân Nhật Tức Sự mà ngài Quyền Quang ngài đã dẫn ngài Thượng Ngâm đó, tức là nhị bát gia nhân thích tu trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly, khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình kim bất ngữ thì. Tức là người đẹp thưa tay thiêu gấm đan, tử kinh qua đó quanh hót vang, cảm sâu vô hạn ôi xuân ý, chỉ ở rừng kim chẳng nói năng. Thành ra cái bài thơ này mà một vị thiền sư mà ngài dẫn ngài Thượng Ngâm, cho nên rồi những cái người mà đọc mà theo cái gọi là cái hiểu mà thông thường đó thì nói thiền sư nói chuyện tình cảm thế gian, thấy không? Không có đạo lý gì hết. Thì đó là hiểu theo chữ nghĩa, thấy không? Bám theo câu theo chữ rồi phân tích trong đó rồi hiểu. Cho nên là hiểu nó không đúng mà hiểu còn lệch lạc rồi thành chỉ trích. Còn ở đây học thiền là phải học được cái ý trong đó, chứ không phải là học ở trên cái lời. Ở đây là coi như giống như diễn tả cái chuyện mà bình thường thế gian, một cô gái đẹp mà đang thiêu chậm chậm, rồi bên kia thì ở nơi khóm qua tử kinh chim hoàng oanh hót vang. Vậy thì cái ý xưng đó là một cái ý nó quá đáng yêu, quá đáng mến. Mà đáng yêu mến nhất là ngay khi cô gái đó dừng tay im lặng. Thì chuyện bình thường thôi, thế gian. Nhưng mà chế thiền sư mà dùng thì nó lại có cái ý sâu trong đó, chứ là phải chỉ nằm ở trên đó thôi. Cô gái đẹp là gì? Cô gái đẹp là chỉ cho cái chủ của mùa xuân đó, cái chủ thể của mùa xuân đó là cô gái đẹp. Mà tức là đó, đang chậm chậm thiêu, rồi ở kia là hoa nở, là chim hót, tức là đó là đang hiện bày cái gì? Tức là đang hiện bày cái thời tiết mùa xuân tốt đẹp, tức là cái cảnh xuân đang hiện bày đó đó. À, hay mình nói theo cái danh từ mà cho nó thiền chút là cái tin tức mùa xuân ở trong lòng đang biểu lộ đó, nó đang biểu lộ rõ ràng đó. À, nhưng mà cái chỗ đó cũng còn lại trên tướng, à, biểu lộ nhưng biểu lộ còn trên tướng, chưa phải là cái chỗ sâu. À, mà sao nữa, à, chính cái ý xưng mà đáng cảm sâu không thể nói hết đó, là nó không phải nằm ở chỗ đó, à, mà nó nằm ở chỗ là cô gái dừng tay im lặng. À, đó mới là cái chỗ sâu, à, mà dừng tay im lặng là gì? Tức là ở chỗ dừng tạo tác, bật nói năng. À, nghĩa là hai mình nói cho nó rõ hơn là ngay cái chỗ quên lời, bật nghĩ, đó mới là cái chỗ à, sâu thẳm của ý xưng, của thiện. À, thì chỗ đó làm sao mà nói hết được? À, cho nên chỗ đó là người nào mà thấy được chỗ đó, tức là thấy được cái chân thật, thấy được mùa xuân bất diệt chứ gì. À, cho nên như vậy thì một bài thơ ý thiền rất là sâu xa. Không? Mình học cái là học thiền mà 10 năm mà thường thường chưa chắc gì hiểu hết nữa. À, nhưng mà là nói thiền sư nghĩa là à, nói chuyện à, thế gian thì đó là rõ ràng là do mình hiểu theo chữ nghĩa, phải không? Còn nếu mà đạt ý thì mình thấy rất là tế nhị, phải không? Cho nên học về bây giờ mới thấy học thiền nó có những cái hay mà mình không thấy thì nó thành dở, mà nhiều khi có những cái xuyên tạc nữa. Chẳng hạn như có đoạn mà bà Ni tên Quyền Cơ đó đến mà với ngài Trước Phong, thì ngài Trước Phong hỏi bà tên gì, bà đáp là Quyền Cơ. Quyền Cơ tức là cái máy quyền hay là cái máy mà xe tơ đó. Quyền tức là những sợi tơ mà sợi tơ sống ta được xe lại thành sợi dây để làm dây đờn đó, cho nên đờn ta gọi là đờn quyền đó. Cho nên về Quyền Cơ như là cái máy xe tơ, không? Cho nên là ngài Trước Phong mà nhân cái tên đó, ngài muốn gạn lại bà coi cái chỗ thấy của bà như thế nào. Nó nói rằng như vậy thì một ngày bà dệt được bao nhiêu? Tên Quyền Cơ là cái máy xe tơ, vậy là một ngày bà dệt được bao nhiêu? À, thì bà nói là tắc tơ chẳng dính, hay là chẳng có ngay là đều tắc tơ nào hết, à, không có dính một tắc tơ nào hết. À, thì có khi á thì có gì mà nghiên cứu mà theo mà trên cái văn từ đó mới phê bình, nói rằng thiền sư á nhiều khi nói chuyện mà rất là thô tục, không? À, tất nhiên là nói tất tơ chẳng dính, tức là nói là không có mặc áo mặc quần gì hết, không? Tức là không có dính tất tơ nào trên người hết, tức là không có mặc áo mặc quần gì hết. À, rồi cái phê bình là thiền sư nói chuyện là tục, không? Thì như vậy rõ ràng nếu mà hiểu cho kỹ thì vậy là thiền sư nói chuyện tục hay là tâm mình đang nghĩ tục, phải không? Đó, chính tâm mình đang nghĩ theo cái tình thế tục của thế gian rồi mình gán cho thiền sư, mà không ngờ thiền sư nói cái đó là nói một ý rất là sâu xa. Hỏi một ngày dệt bao nhiêu, tức là suốt hàng ngày mà bà sống, bà làm, bà tạo tác thế này thế kia đó là thế nào? Bà nói là tất tơ chẳng dính, tức là suốt ngày làm tất cả mọi việc, mọi hành động mà chưa từng có động niệm, làm tất cả mà không có động niệm nào hết. Thì với con người vậy đó, quý vị tu coi chừng bao nhiêu năm được, có khi tu hết đời chưa được nữa, không? Mà nói gì mà nói chuyện thế tục, thấy không? Như thế không? Cho nên học thiền là phải đặt cái ý như vậy, chứ còn không là hiểu lệch lạc rồi thành méo mó rồi thành xuyên tạc, phải không? Cho nên ở đây là phải thấy được cái ý đó, nghĩa là không thể chấp theo chữ nghĩa mà hiểu. Rồi bây giờ đi gần lại, ví dụ như có vị tăng hỏi ngài Trần Nhân Tông, hỏi vậy chứ thế nào là một việc hướng thượng? Thì ngài đáp là đầu gậy khiêu nhật nguyệt, tức là cái đầu gậy đó nó khiêu mặt trời mặt trăng. Thì vì hiểu rằng việc hướng thượng tức là cái chỗ mà cái lý tột cùng đó đó của thiền đó, cái chỗ chân thật đó đó, mà chỗ chân thật đó thì sao? Ngài nói đầu gậy mà khiêu mặt trời mặt trăng thì khiêu sao? Đầu gậy làm sao mà khiêu tới mặt trời mặt trăng? Cho nên nếu mà bám vào cái gọi là cái câu nói để hiểu á thì không thể hiểu nổi. Bám vào cái đầu gậy, bám vào mặt trời mặt trăng để mà hiểu thì không bao giờ hiểu tới nổi. Đúng không? Đầu gậy thì bao giờ mà khiêu tới mặt trời mặt trăng. Nhưng mà với thiền sư thì phải hiểu sao. Đầu gậy ở đây mà khiêu mặt trời mặt trăng là một cái ý là phải thấy một cái thấy vượt ngoài đầu gậy. Phải không? Đầu gậy mà khiêu mặt trời mặt trăng là một ý là muốn mình phải vượt ngoài đầu gậy. Đó là cái ý. Tức là mình phải vượt qua lời nói đó. Hỏi cái việc hướng thượng nhưng mà mình phải vượt qua cái lời nói để mà thấy lại. Phải buông cái đầu gậy đó thì mới thấy được cái lẽ thật này. Cho nên cái câu đáp đó đó. Cái câu đáp thì giống như là ở đầu gậy đó thôi. Câu đáp là ở đầu gậy. Mà mình muốn thấy cái việc hướng thượng là sao? Là phải vượt qua cái đầu gậy đó, buông đầu gậy đó. Cho nên cái ý nó không phải ở đầu gậy, cũng không phải ở nơi mặt trời mặt trăng, mà chính ở đâu? Chính là ở nơi cái người hỏi đó. Ý là ở nơi người hỏi đó. Cho nên là mình, cái người hỏi muốn thấy được cái việc hướng thượng là sao? Đó, là phải thấy lại cái nơi ông. Cho nên đây đầu gậy mà khiêu nhật nguyệt là phải vượt qua chỗ đó. Nhưng mà tiếc thay á, mọi người á thì thường thường á, nhiều khi cậy cái thông minh của mình, thấy không, rồi cứ phân tích ở trên cái câu đó, để chia sẻ thế này thế nọ, rốt cuộc rồi nghĩa là cũng không dính dáng hết, không tới đâu hết, thấy không? Đôi khi còn chia sẻ câu đó là nói hay nói dở nữa, thì càng đi xa thêm nữa, bây giờ thấy không? Ở đây là phải đạt ý quên lời, thấy không? Đó là nói vua Trần Tông. Còn Tuệ Trung Đương Sĩ cũng có lần ông Tăng hỏi thế nào là pháp thân thanh tịnh, thì người thượng sĩ ngài đáp ra vào trong nước đáy châu, chui rút trong đống phân ngựa, đó là pháp thân thanh tịnh. Vậy thì quý vị hiểu sao? Ra vào trong nước đáy châu tức là ra vào trong vũng nước đáy đó của châu á, rồi chui rút ở trong đống phân ngựa, đó là pháp thân thanh tịnh. Vậy sao? Nếu mà hiểu theo chữ nghĩa thì pháp thân thanh tịnh là ở trong cái vũng nước đáy trâu, ở trong đống phân ngựa, phải không? Hiểu vậy bao giờ hiểu nổi. Cho nên nếu mà phân biệt theo cái tâm tình của thế gian á, thì sẽ bảo rằng thiền sư sao nói chuyện thô thiếu lịch sự, phải không? Nghe giữa đông người mà nói vậy là thiếu lịch sự, phải không? Nhưng mà như vậy là kiểm lại á, là thiền sư nói thiếu lịch sự, nói thô, hay là chính tâm mình đang nghĩ thô. Bởi vì ngài đáp ra đó thì ngài lúc đó ngài đâu có nghĩ là thô là tế gì đâu, hỏi là đáp vậy thôi. Còn chính mình suy nghĩ trong đầu là thô tế đó, cho nên chính mình đang nghĩ đó mà thô mà không hay. Bởi vì ở đây á, là cái người hỏi là đang mắc kẹt trong cái ý niệm thanh tịnh, pháp thân là phải thanh tịnh, phải không? Thì vậy đang mắc kẹt trong ý niệm thanh tịnh, cho nên thượng sĩ ngài đáp mà dùng cái tướng nhơ để mà đáp lại, là phân là nước tiểu là nhơ, đó mà ngay trong cái nhơ đó mà ông lại không thấy nhơ, tức là ông quên được cái niệm nhơ sạch, không còn cái niệm nhơ sạch thì ngay đó là pháp thân chứ gì, phải không? Cho nên nói đó mà không phải ý ở chỗ đó, nghĩa là ý là ở chỗ bật cái niệm nhơ sạch đối đãi, phải không? Không còn cái niệm nhơ sạch đối đãi nữa, thì đó là pháp thân. Cho nên nói là ở chỗ đóng phân, ở chỗ nước tiểu, nhưng mà ý là không phải ở chỗ đó. Học thiền phải thấy như vậy. Rồi có bài kệ, có bài kệ gọi là bài kệ pháp thân ngài Phó Đại Sĩ mà có nhiều người cũng dễ hiểu lầm đó. Tức là bài kệ gọi là tay không cầm cán mai, đi bộ lưng trâu ngồi, người đi qua trên cầu, cầu trôi nước chẳng trôi. Thì quý vị thấy hiểu sao nổi. Mà chính vì hiểu không nổi cho nên là có khi mình lại sửa lại để cho nó theo cái ý mình nó dễ hiểu. Phải không? Mình nói là đây là cái bài kệ này nó sai rồi. Nói vậy là vô lý. Phải không? Nhưng mà sự thật nhiều khi mới thấy cái sai của mình. Tay không thì sao gọi là cầm cán mai? Có cầm cái cán mai thì gọi là tay nắm chứ sao tay không? Có cầm sao gọi là tay không? Nhưng mà chính ở đây cầm mà chưa từng có cầm cái gì hết. Thấy không? Tay không mà cầm cái mai, tức là như là cầm mà tay không, tức là cầm mà chưa từng có cầm gì hết, chưa từng có đụng cái gì hết. Đó là một cái ý nghĩa rất là sâu rồi. Đi bộ mà ngồi lưng trâu là sao? Ngồi lưng trâu sao gọi là đi? Phải không? Thì tức là đây, đi mà cũng chưa từng có đi đâu hết. Nói đi mà chưa từng có đi đâu hết. À, rồi cầu trôi mà nước chẳng trôi. Nước trôi chứ sao mà cầu trôi. Mà đây ngược lại, cầu trôi mà nước chẳng trôi. Thì làm sao hiểu? Cho nên nếu mà ở trên cái cầu, ở trên nước mà hiểu á, là muôn đời không thể hiểu được. Phải không? Rồi do không hiểu được đó, cho nên mình mới sửa lại. Bà kệ này sai rồi, phải nói ngược lại mới đúng. Phải không? Phải không? Tức là nước trôi chứ sao cầu trôi được đó. Nhưng mà không ngờ đó là mình hiểu lầm.